trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường dự họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, đến thăm chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất năm 2022.
Việc một số cây xăng chỉ hoạt động cầm chừng ngay thời điểm sản xuất vụ lúa đông xuân khiến nông dân gặp khó khăn.
Trên biển Đông sáng nay xuất hiện một vùng áp thấp có khả năng tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng đến thời tiết nhiều vùng biển.
Tin thế giới, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ra tuyên bố chung, Malaysia tiến hành tổng tuyển cử. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chúng tôi xin cập nhật những tin tức diễn ra trong ngày. Đúng 7 giờ 50 phút sáng nay giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43, AIPA 43, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á AIPA Samdet Heng Samrin.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdet Heng Samrin đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Campuchia. Cũng trong sáng nay tại nhà Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdet Heng Samrin giữ lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
Sáng nay tại Bangkok, Thái Lan, các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tiếp tục họp phiên thứ hai với chủ đề Thương mại và Đầu tư bền vững.
Các nhà lãnh đạo đã thỏa thuận thẳng thắn, sâu sắc và về tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là tình trạng lạm phát tăng cao và rủi ro suy thoái kinh tế, cũng như thách thức nhiều mặt mà khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Các nhà lãnh đạo nhất trí cần có cách tiếp cận mới toàn diện hơn, cân bằng hơn để vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế của quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư, đảm bảo lợi ích của tất cả các thành phần trong xã hội và các nền kinh tế. Trong đó, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế, sinh học, tuần hoàn, xanh. Đây là tín hiệu định hướng quan trọng cho việc triển khai chương trình nghị sự của APEC về phát triển bền vững và bao trùm với 4 nội dung chính. Một là đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu trong ứng phó toàn diện với các thách thức về môi trường. Hai, thúc đẩy thương mại và đầu tư bền vững, đảm bảo các chính sách thương mại và đầu tư có tác động tương hỗ đối với các chính sách môi trường. Thứ ba là bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thứ tư là quản lý rác thải bền vững và hiệu quả tài nguyên hướng tới rác thải bằng không. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo APEC đã giao các bộ trưởng khẩn trương triển khai một cách toàn diện các nội dung hợp tác trên cả ba trụ cột hợp tác.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lợi ích của thương mại và đầu tư phải hài hòa với trách nhiệm bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh, mang lại việc làm, lan tỏa lợi ích đến mọi người dân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm, kết nối toàn diện. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao APEC lần thứ 30 tại Mỹ vào năm 2023. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc ta, là một nhân tố quan trọng tạo nên trí tuệ Việt Nam, đạo đức Việt Nam, văn hóa và con người Việt Nam.
Thủ tướng mong muốn quý phụ huynh và học sinh phải luôn tôn trọng, quan tâm, chia sẻ, đồng hành với thầy cô, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường để cùng dạy dỗ các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt của xã hội. Dịp này, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến đội ngũ giáo viên phù hợp với thực tiễn, chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần, nhất là cho giáo viên mầm non, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giáo viên giảng dạy các ngành nghề đặc thù, nặng nhọc, độc hại, để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác và cống hiến. Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng đội ngũ cán bộ quản lý nhà giáo sẽ khắc phục khó khăn, phấn đấu trở thành người thầy giáo tốt, thực sự là hình mẫu cho người học để nghề dạy học luôn được tôn vinh.
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tôn sư trọng đạo luôn là truyền thống quý báu, là nét văn hóa đặc sắc được hình thành dung đắp qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam. Trong tâm thức của mọi người dân Việt Nam, hình ảnh người thầy luôn được đề cao và tôn trọng, tiêu biểu trong các giai tầng xã hội. Và trên hết, nghề dạy học được xã hội tôn vinh là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Đó là chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường với đội ngũ nhà giáo nhân dịp dự họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng vào sáng nay.
Với quy mô mạng lưới trường lớp học, các lớp học, các cấp học, bậc học đều sắp xếp tinh gọn, hợp lý, hiệu quả. Cơ sở vật chất được quan tâm theo đầu tư, theo hướng đồng bộ hiện đại. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các nhà giáo luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để làm tròn sứ mệnh trong người. Năm học 2021-2022 vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của thành phố đạt trên 98%, đạt 27 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, có học sinh đạt huy chương đồng Olympic sinh học quốc tế. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, trong thành tích chung của ngành giáo dục và đào tạo, không thể không nói đến vai trò của trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Đơn vị đã có đóng góp nhiều thành tích về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cả nước trong thời gian qua. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết với nghề, các thầy giáo, cô giáo của trường đã đóng góp không nhỏ trong việc đào tạo nên những thế hệ học sinh có tri thức, có bản lĩnh, tích cực hội nhập, xứng đáng gánh vác trọng trách là chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về con người Cần Thơ, trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường khẳng định, nghề dạy học luôn được coi là nghề cao quý, được xã hội tôn trọng và tôn vinh. Sự cống hiến của thầy cô giáo tuy thầm lặng nhưng rất dễ dàng và có ý nghĩa cao đẹp. Chính vì vậy, Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức hàng năm là dịp để ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và tri ân các nhà giáo đã dày công dung đắp, bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh để quê hương đất nước phát triển như ngày hôm nay. Lãnh đạo thành phố tin tưởng quý thầy cô giáo sẽ luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong công việc và cuộc sống, tiếp tục ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục nhằm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh hiện đại. Cũng sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đến thăm chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.
Tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thăm gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Xuân Mai, là giáo viên trường tiểu học Hưng Phú 1, quận Cái Răng. Cô Mai đã có 33 năm dạy học, đến nhiều thành tích tiêu biểu, mới nhất là đoạt giải nhì, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Trên địa bàn quận Ninh Kiều, theo ông Trần Việt Trường đã đến thăm gia đình nhà giáo Lưu Minh Trúc Nam, giáo viên trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều. Với 33 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Nam đạt rất nhiều thành tích, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vào năm 2022.
Ban liên lạc chi hội thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, cựu học sinh trường bổ túc văn hóa công nông cấp 2-3 Hậu Giang lần thứ 11 năm 2022 tại trường chính trị thành phố Cần Thơ. Đến dự có ông Dương Tấn Hiển, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Lâm Hoàng Nghiệp, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Hữu Tình, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, cùng với các vị nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang qua các thời kỳ và 400 học viên.
Tại buổi họp mặt, ông Dương Tấn Hiển, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, vì thế luôn được xã hội tôn vinh và tôn trọng. Từ khi được thành lập vào năm 1976, theo chủ trương của tỉnh Hậu Giang, với mục tiêu nâng cao trình độ văn hóa cho đội ngũ cán bộ kế thừa đến hết cấp 3. Qua 14 năm thành lập và phát triển, trường đã đào tạo hơn 2.000 học viên tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 2, cấp 3. Đến cuối năm 1989, trường bổ túc văn hóa công nông cấp 3 Hậu Giang kết thúc vai trò giải giang của mình. Với truyền thống tôn sư trọng đạo, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, ban liên lạc chi hội thành phố Cần Thơ cùng các học viên trân trọng gửi lời thăm hỏi, tri ân công ơn thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên của nhà trường đã dạy dỗ và dìu dắt các thế hệ học viên nên người.
Dịp này, 21 quý thầy cô được tặng những phần quà ý nghĩa và Ban liên lạc Chi hội thành phố Cần Thơ đã chuyển giao việc đăng cai tổ chức họp mặt lần thứ 12 cho Ban liên lạc Chi hội Hậu Giang. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong vòng 7 năm, trường mầm non Trường Thắng thuộc xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng 9 phòng học, 15 phòng chức năng cùng các công trình phụ khác. Hiện tại cơ sở vật chất của trường rất khang trang, chất lượng dạy và học cũng từng bước được nâng lên. Phóng sự sau đây do phóng viên Nguyên Dân thực hiện.
19 năm qua, cô Đỗ Thị Ánh Tươi luôn gắn bó với trường mầm non Trường Thắng. Được đến lớp dạy dỗ và chăm sóc các bé là niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày của cô. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô Ánh Tươi là một trong 7 giáo viên của nhà trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
19 năm nay thì tôi cũng quyết tâm để chăm sóc dạy dỗ các cháu, thì coi các cháu cũng như là con của mình thì luôn quan tâm chăm sóc yêu thương trẻ, thì trẻ cũng đem lòng yêu mến cô giáo. Trong những năm qua thì tôi cũng làm một việc nhỏ của mình để giúp cho trẻ được yên tâm đến trường và phụ huynh cũng yên tâm gửi cháu đến trường của mình.
Còn bé Nguyễn Phương Vinh, học sinh lớp lá 1 của trường mầm non Trường Thắng, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai nói:
Con học lớp lá 1, con học lớp cô Tươi. Cô Tươi dạy con học múa, học số, học chữ. Thế lại còn dạy con học làm hoa. Con thương cô Tươi, con lỗi hiệp, chúc mừng cô Tươi là hàng tặng cô.
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay, trường mầm non Trường Thắng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để chào mừng. Dịp này, các cháu bé học ở các khối lớp được cô giáo hướng dẫn tô tượng, cắm hoa, nặn đất để sáng tạo thành những bó hoa đa màu sắc, làm bánh và vẽ tranh. Tất cả đã tạo thành những món quà ý nghĩa, yêu thương, dành tri ân thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Em Nguyễn Tạ Bảo Ngân, học lớp lá 1, trường mầm non Trường Thắng, xã Trường Thắng, chia sẻ.
Hôm nay cô dạy con làm bó hoa trong ngày 20 tháng 11 để tặng cô.
Còn bà Trần Thị Mỹ Phúc, hiệu trưởng trường mầm non Trường Thắng, xã Trường Thắng, cho biết.
Nhà trường cũng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên bằng nhiều hình thức phong phú, đặc biệt là cái hình thức là nâng cao bồi dưỡng cho giáo viên tại trường, tham quan học tập ở trường bạn. Thì nhờ những cái công tác mà bồi dưỡng chuyên môn hàng năm vậy thì cái phong trào mà giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện thì ngày được càng được nâng cao. Trong cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ tốt đối với lại giáo viên như vậy thì tất cả các trẻ ở trường mầm non Trường Thắng thì phát triển rất đồng đều và rất khỏe mạnh.
Năm học mới này, trường mầm non Trường Thắng dạy trẻ theo phương pháp học thông qua chơi, tạo điều kiện cho trẻ phát triển về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Hiện trường có 26 cán bộ viên chức, trong đó có 19 giáo viên đảm nhiệm 10 lớp với 319 cháu, có 80% giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 7 năm qua, trường mầm non Trường Thắng được Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đầu tư gần 20 tỷ đồng, xây dựng mới cơ sở vật chất trường lớp khang trang. Trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, hiện đang kiểm định chất lượng giáo dục và tiến tới công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 3.
Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống, thầy dìu dắt chúng em.
Các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. nhằm giúp sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức, trang bị phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với những kiến thức về nghiên cứu khoa học để từ đó vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề cụ thể của khoa học thực tiễn. Sáng nay, Thành đoàn Cần Thơ, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với các trường đại học trên địa bàn thành phố tổ chức lễ khai mạc Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất năm 2022. Đến dự có lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất năm 2022, tổ chức từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 24 tháng 12, chính là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ 11, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị thu hút 300 nghiên cứu khoa học của các tác giả và nhóm tác giả của các trường đại học cao đẳng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia, tập trung vào 7 lĩnh vực khoa học trọng yếu như tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, y học, sức khỏe, xã hội, nhân văn, giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, thủy sản. Theo đó, các nghiên cứu sẽ được báo cáo tại các hội thảo chuyên đề diễn ra từ nay đến ngày 24 tháng 12 năm 2022 và tiến hành tổng kết trao giải. Các tiêu chí giải thưởng là các nghiên cứu khẳng định được tính độc đáo của vấn đề nghiên cứu, tính thực tiễn cao, nội dung nghiên cứu phong phú, phương pháp nghiên cứu hợp lý, trình bày khoa học nghiêm túc.
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra hội thảo chuyên đề về kinh tế với 11 đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế được báo cáo. Và sáng nay, công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam, còn gọi là Daiichi Life Việt Nam, tổ chức sự kiện kết nối Daiichi Life cung đường yêu thương năm 2022 tại công viên sông Hậu, đường sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là sự kiện gắn kết thứ tư của giải đi bộ chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng Daiichi Life cung đường yêu thương năm 2022 nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp khỏe để kết nối, khỏe để yêu thương, khuyến khích mọi người xây dựng lối sống tích cực, chủ động rèn luyện sức khỏe và đóng góp cho cộng đồng.
Tại sự kiện, hơn 400 người là thành viên ban giám đốc cấp cao, khách hàng, nhân viên, tư vấn tài chính của Daiichi Life Việt Nam, các nhà báo, phóng viên cùng người thân đã tham gia giao lưu và chinh phục hai cung đường đi chạy bộ dài 2,5 km và 5 km, đạt tổng thành tích hơn 1.500 km. Với mỗi km người tham gia hoàn thành trong sự kiện, Daiichi Life Việt Nam sẽ nhân 5 số tiền đóng góp vào quỹ vì cuộc sống tươi đẹp để hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện cũng đã tổng kết thử thách gió lan tỏa diễn ra từ ngày 28 tháng 9 tới ngày 1 tháng 11 năm 2022 với hơn 19.000 thành viên tham gia, chinh phục hơn 1,7 triệu km và đóng góp hơn 1 tỷ đồng cho cộng đồng.
Sáng nay tại nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức họp mặt tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, vào lúc 7 giờ sáng nay, vùng áp thấp đã xuất hiện trên Biển Đông. Dự báo trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm với cường độ khoảng cấp 6 và cấp 7, cấp 8.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đối với vùng áp thấp nên ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Ngoài ra, ngày và đêm mai 20 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 6 và cấp 7-8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền do ảnh hưởng của gió đông trên cao nên từ tối qua đến sáng nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Dự báo từ hôm nay đến ngày thứ hai tuần sau khoảng ngày 21 tháng 11 thì ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, trong đó mưa lớn nhất tập trung tại Bình Định đến Bình Thuận.
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ ở thôn Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới của UNESCO, trung tâm sẽ miễn phí 100% phí trong ngày 23 tháng 11 cho du khách đến tham quan tại Thành Nhà Hồ. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động khai mạc triển lãm 50 năm thực hiện Công ước Di sản, chủ đề Di sản văn hóa xứ Thanh, di sản chung của chúng ta, hội nghị tổng kết câu lạc bộ các di sản thế giới tại Việt Nam. Thưa quý vị, ngay sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu vào ngày 11 tháng 11 vừa qua, nhiều giải pháp đã được các bộ ngành và địa phương đưa ra để tháo gỡ khó khăn và ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, sau 7 ngày kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, đến nay đã có 663 lượt thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu ký kết đảm bảo đủ nguồn cung.
Với tình hình diễn biến hiện nay thì từ nay cho đến Tết Dương lịch và âm lịch, tình hình xăng dầu có thể tiếp tục biến động. Do vậy, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cũng như giám sát, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm gian lận xăng dầu. Về nguồn cung xăng dầu tại miền Bắc, riêng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã nhập mua hơn 2 triệu mét khối trong tháng 11 và tháng 12, đảm bảo đủ cho hệ thống phân phối bán lẻ của tập đoàn trên cả nước. Còn tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, 4 doanh nghiệp thương nhân đầu mối xăng dầu cũng đã chủ động được nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho doanh nghiệp và người dân. Công ty dầu khí Nam Sông Hậu đang cung cấp 40% thị phần xăng dầu cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo hạn mức phân giao tối thiểu của Bộ Công Thương trong quý tư, doanh nghiệp sẽ đảm bảo cung ứng 200.000 mét khối xăng dầu cho thị trường. Tuy nhiên, sự hạn chế trong quá trình vận chuyển cung ứng xăng dầu bằng đường thủy ở khu vực này cần sớm phải được giải quyết.
Vâng, thưa quý vị, thời gian qua, một số cây xăng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ngưng hoạt động hoặc chỉ bán cầm chừng, dẫn đến có những thời điểm nông dân phải không mua đủ lượng xăng dầu cho sản xuất hoặc phải mất nhiều thời gian, công sức đi tìm mua tại nhiều nơi để phục vụ cho vụ lúa đông xuân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Văn Công.
Vụ lúa đông xuân này, ông Nguyễn Phương Đông, nông dân ở xã Đông Thắng chọn giống lúa Jasmine 85 để gieo xạ cho 20 công lúa của gia đình. Hiện nay thì ngoài chi phí phân bón tăng cao, ông Đông rất lo vì không mua được xăng dầu tại nhiều cây xăng trên địa bàn.
Giữ hết xăng, đây là một cái khó khăn, đặc biệt là hiện nay trong cái thời vụ mà bơm tưới, rồi cái việc mà bơm tưới cũng gặp khó khăn, vấn đề mà mua xăng dầu để bơm tưới.
Chờ mua xăng dầu để phục vụ cho việc bơm tưới thì ông Trần Khánh Dư, một nông dân ở xã Đông Hiệp khá bức xúc vì một số cây xăng ngừng hoạt động. Có một số cây xăng hoạt động nhưng mà chỉ bán theo số lượng ít.
Giờ nhiều cái khó khăn là xếp hàng ra tới ngoài đường mà rất là đông. Giờ nào cũng đông hết trơn. Có cây xăng có, cây xăng không.
Hiện nay có 32 cây xăng trên địa bàn huyện vẫn hoạt động, tuy nhiên việc mở cửa không đều đặn, lúc bán lúc không. Một vài cây xăng bán xuyên suốt nhưng số lượng ít, khiến bà con khá lo lắng. Bà Nguyễn Thị Bích Trân, phó trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện nói thêm:
tình trạng giá xăng dầu đang biến động hiện nay trên thị trường á, thì nó ảnh hưởng cũng rất là lớn đối với cái công tác mà bơm tát nước để chuẩn bị cho cái xuống giống cũng như là trong cái quá trình canh tác của bà con nông dân. Thì do đó là theo như nắm sơ bộ thì bà con năm nay tốn tiền bơm tát nước nó tăng gấp đôi so với cái vụ cùng kỳ.
Vụ lúa đông xuân 2022-2023, toàn huyện Cờ Đỏ xuống giống trên 61.800 hecta. Với các giống lúa chủ lực như OM5451, Jasmine 85, Đại Thơm 8 và một số giống lúa khác. Đến thời điểm này, nông dân đã xuống giống hơn 19.000 hecta trong tâm trạng lo lắng vì giá nhiều loại phân bón thuốc trừ sâu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng với đó, khó tiếp cận với nguồn xăng dầu để phục vụ cho quá trình canh tác lúa. Do vậy, để phần nào tiết giảm chi phí đầu vào cho bà con trong vụ này, bà Nguyễn Thị Bích Trân nói thêm.
Dạ, như vậy thì để thích ứng được với cái tình trạng mà khan hiếm dầu, khan hiếm nguyên liệu và để tiết kiệm chi phí trong sản xuất á, thì bà con nông dân cần tuân thủ các cái giải pháp kỹ thuật được ngành nông nghiệp khuyến cáo, áp dụng đồng bộ các cái gói kỹ thuật phải giảm mật độ xạ ngay từ đầu vụ, áp dụng 3 giảm 3 tăng rồi 1 phải 5 giảm trong cái sản xuất để hạn chế sâu bệnh và cái chi phí phát sinh trong cái sản xuất. Đồng thời thì tôi cũng khuyến khích những nông hộ mà có cái diện tích ruộng mà nó ở gần với nhà hoặc là có điều kiện kéo điện đó, thì bà con mình có thể là thay thế dùng mô tô điện để bơm tát nước, hạn chế được cái tình trạng khan hiếm xăng dầu như là hiện nay.
Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, ngoài việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất, nông dân cũng rất mong ngành chức năng có giải pháp để kéo giảm bình ổn giá các mặt hàng này để an tâm sản xuất. Tin thế giới, nước chủ nhà Qatar hứa hẹn sẽ mang đến một trong những kỳ World Cup hoành tráng nhất lịch sử và điều đó sẽ được thể hiện ngay trong buổi lễ khai mạc vào tối mai.
Lễ khai mạc World Cup 2022 diễn ra vào lúc 21 giờ ngày mai theo giờ Việt Nam, 2 tiếng trước khi trận khai mạc giữa đội chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador được tổ chức. Địa điểm diễn ra lễ khai mạc và trận khai mạc là sân vận động Anfield với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Cho đến thời điểm này, những thông tin cụ thể về lễ khai mạc vẫn được nước chủ nhà giữ kín, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng đây sẽ là một buổi lễ rất hoành tráng, giống như những gì họ đã mang tới tại cúp bóng đá Ả Rập vào năm ngoái.
Theo nghiên cứu của Nielsen, thì World Cup là giải đấu có mức độ nhận biết cao nhất trong số 12 giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh, ngang với Olympic. Rõ ràng, với mức độ nhận biết cao như vậy, thì World Cup không chỉ đem lại niềm hứng khởi cho người hâm mộ, mà còn đem lại cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp.
Ở thời điểm này, các tín đồ bóng đá cũng đã bắt đầu tìm đến các cửa hàng chuyên bán đồ thể thao để mua áo đấu của đội bóng mà mình yêu thích. Giá cả cũng phải chăng từ 100-200.000 đồng là người hâm mộ đã có thể qua cùng không khí náo động của World Cup 2022. Không ít hàng quán cũng đã bắt đầu chỉnh trang thêm bàn ghế để tận dụng cơ hội này tăng doanh thu. Theo báo cáo mới nhất của Nielsen năm 2022, Việt Nam là đất nước có tỷ lệ người hâm mộ bóng đá cao nhất châu Á với tỷ lệ lên đến 75%. Có lẽ vì thế cũng dễ hiểu, World Cup luôn là cơ hội kinh doanh tốt với không ít người.
Sáng nay, các điểm bỏ phiếu trên toàn Malaysia đã mở cửa đón người dân tham gia bỏ phiếu nhằm chọn ra những nghị sĩ khóa mới. Ước tính sẽ có khoảng 21 triệu cử tri đi bầu cử, trong bối cảnh có những lo ngại rằng thời tiết xấu có thể làm gián đoạn hoạt động bỏ phiếu tại một số khu vực.
Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên của Malaysia mà các cử tri trong độ tuổi 18-20 được đi bầu và lần đầu tiên luật chống chuyển đảng được áp dụng. Khoảng 1,4 triệu cử tri trong độ tuổi từ 18-20 sẽ lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Cái vấn đề quan tâm chính của cử tri năm nay là triển vọng kinh tế và xu hướng lạm phát leo thang. Tham gia tranh cử có các ứng cử viên của 39 đảng với 3 liên minh chính là Liên minh Hy vọng, Liên minh Mặt trận Quốc gia và Liên minh Dân tộc. Các đảng phái sẽ cạnh tranh 222 ghế trong Hạ viện để giành quyền thành lập chính phủ. Với những con số cao nhất trong lịch sử các kỳ tổng tuyển cử tại Malaysia như 945 ứng cử viên tranh cử, trong đó 108 người, tương đương 11%, là ứng cử viên độc lập. Đây được dự báo sẽ là một kỳ tổng tuyển cử kịch tính và khó đoán định. Cuộc tổng tuyển cử Malaysia lần này được xem như là cuộc chiến với nhiều dấu mốc đáng nhớ, nhưng lần đầu tiên có tới hơn 900 ứng cử viên tranh cử. Lần đầu tiên, cử tri tuổi 18-20 được đi bầu.
4 năm kể từ cuộc tổng tuyển cử trước, Malaysia đã thay thế 3 thủ tướng và vẫn tiếp tục tìm cách củng cố hệ thống chính trị dựa trên bản sắc Hồi giáo. Dù kết quả trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 ra sao, Malaysia cũng đang đứng trước cơ hội xác định tương lai của chính quốc gia này trong bối cảnh đất nước đang rất cần sự ổn định chính trị để phát triển vững chắc hơn. Thú vị, một máy bay phản lực đã va chạm với xe cứu hỏa trên đường băng khi nó đang cất cánh từ sân bay ở thủ đô Lima của Peru vào ngày hôm qua. Vụ va chạm máy bay trên đã khiến 2 lính cứu hỏa tử vong.
Bộ Y tế Peru cho biết vào khoảng 19 giờ hôm qua theo giờ địa phương, 20 hành khách đang điều trị tại một phòng khám và ít nhất 2 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Được biết có 102 hành khách và phi hành đoàn, 6 người trên khoang vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay. Không rõ vì sao xe cứu hỏa lại đi vào đường băng vào thời điểm máy bay đang cất cánh. Văn phòng công tố sở tại đang cho biết đang điều tra vụ việc theo hướng một vụ ngộ sát.
Ai Cập, nước chủ nhà Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 thông báo các cuộc đàm phán được kéo dài thêm một ngày cho đến ngày hôm nay.
Phát biểu với các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Ai Cập kiêm Chủ tịch COP27 nêu rõ, chương trình nghị sự của hội nghị COP27 có sự thay đổi đột ngột, do cần thêm thời gian để các bên tiếp tục đàm phán nhằm thống nhất những nội dung quan trọng của một thỏa thuận cuối cùng. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán tìm cách tháo gỡ các bế tắc trong việc xây dựng quỹ hỗ trợ cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định nước chủ nhà Ai Cập sẽ nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo các kết quả cuối cùng của hội nghị này.
Sáng hôm qua, thì Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đã công bố văn bản đàm phán dự thảo COP27 để các đại diện các quốc gia thảo luận. Thỏa thuận tái khẳng định mục tiêu nêu ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, dự thảo không bao gồm giải pháp đề xuất cho vấn đề gây tranh cãi về tổn thất tài chính và thiệt hại theo yêu cầu của một số nước đang phát triển.
Theo kế hoạch ban đầu, thì hội nghị COP27 diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh trên bờ biển đỏ của Ai Cập từ ngày 6 tháng 11 và bế mạc vào ngày 18 tháng 11. Căng thẳng nổi lên do dự thảo văn bản dài 20 trang của chủ tịch COP27 không đề cập đến bất kỳ bước đi hay thủ tục pháp lý nào về vấn đề tài trợ cho tổn thất và thiệt hại, cũng như các vấn đề hành động của khí hậu khác. Nhiều quốc gia tham gia COP27 đã bày tỏ sự không hài lòng về các bước điều hành thiếu rõ ràng sau khi xem xét dự thảo văn bản. Trước thực tế này, có không ít tiếng nói kêu gọi các bên nhanh chóng nhượng bộ, thu hẹp bất đồng, chuyển giao các cam kết.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin cảm ơn và mến chào tạm biệt.